thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 12 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác xây dựng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015. Sử dụng sản phẩm giặt, rửa hữu cơ là xu hướng mới của nhiều người tiêu dùng vì nó có lợi cho sức khỏe cũng như đảm bảo an toàn hơn cho người sử dụng. Vì vậy, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tìm mua. Sốt xuất huyết hiện đang là bệnh xảy ra khá phổ biến tại một số địa phương với nhiều người mắc bệnh, với những biểu hiện lâm sàng khá đa dạng và tỷ lệ diễn biến nặng cao. Nếu không được phát hiện, chẩn đoán sớm và xử lý kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của ông Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên thông báo về việc cảnh báo lũ trên sông Cầu và sông Công. Theo công văn số 154/GBTV-CV ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên về cảnh báo các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới cụ thể như sau. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 năm 2017, trên lưu vực sông Cầu, sông Công sẽ xuất hiện một số đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2 mét. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên có khả năng đạt gần mức báo động cấp 1, tại trạm Thủy Văn Trã, Phổ Yên ở mức dưới báo động cấp 1. Nguy cơ sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các khu vực vùng núi, đặc biệt là các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng và sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, mưa dông, lũ quét và sạt lở đất, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã phường, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị một số nội dung sau. Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã bố trí cán bộ, thường trực nắm bắt thông tin và diễn biến tình hình thời tiết của các cơ quan chuyên môn để thông báo kịp thời đến người dân, chủ động có các biện pháp phòng tránh. Bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân qua lại các gầm, cầu tràn, các đoạn đường thường xuyên xảy ra ngập nước, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, nhất là các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kịp thời ứng cứu. Các đơn vị thi công các công trình trên địa bàn thành phố cử cán bộ của đơn vị tiến hành trực tại công trường, rà soát các hạng mục đang triển khai thi công có biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Đài truyền thanh truyền hình thành phố kịp thời đưa tin, thông tin, cảnh báo về diễn biến thời tiết để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh nếu thiên tai xảy ra. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường xã, các đơn vị bố trí cán bộ trực ban triển khai và thực hiện. Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh, đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 100.000 tấn xi măng, tương đương 150 tỷ đồng, cho các địa phương. Theo đó, 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 được ưu tiên phân bổ mỗi xã 1.000 tấn, 76 xã chưa đạt chuẩn được phân bổ 600 tấn trên một xã, 53 xã đã đạt chuẩn được phân bổ 400 tấn trên một xã. Ngay sau khi nhận được nguồn xi măng hỗ trợ, các địa phương đã tiến hành cấp phát và đưa vào thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được trên 157 km đường giao thông các loại, 8 hồ đập, 2,65 km kênh mương, 41 nhà văn hóa xóm, 11 công trình trường học, 6 trạm y tế, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung. Hiện nay, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới của tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai việc cấp phát nguồn hỗ trợ xi măng đã được tỉnh phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích năm 2017. Ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác xây dựng và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 cho các đồng chí là thủ trưởng và cán bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính mức độ 3 và 4 tại thành phố Thái Nguyên. Tham dự tập huấn, các đại biểu đã được nghe Công ty Tư vấn Quản lý Quốc tế và Hỗ trợ Kỹ thuật cao Việt Nam truyền đạt những kiến thức xoay quanh các nội dung về những thay đổi ở tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001-2008, tập trung nâng cao nghiệp vụ vận hành hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ trong các cơ quan hành chính, trong đó thiết lập mục tiêu chất lượng để bám sát với nhiệm vụ chuyên môn theo đặc thù của cơ quan hành chính. Ngoài ra, các học viên đã nắm bắt được những nội dung cơ bản cần lưu ý khi thực hiện đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính. Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2008 tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã được thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thành phố đang tiến hành nâng cấp từ tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001-2008 sang ISO 9001-2015. Qua lớp tập huấn giúp các phòng chuyên môn thuộc thành phố nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trong việc nâng cao hiệu quả công tác của đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ công chức nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong việc cải cách hành chính tại địa phương.
Thời gian qua, với việc đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, bên cạnh những lợi ích thiết thực mang lại cho người nộp thuế, thì vấn đề lợi dụng các chính sách thuế vẫn diễn ra ở không ít doanh nghiệp. Bởi vậy, một trong những nhiệm vụ được ngành thuế tỉnh quan tâm chú trọng thực hiện đó là làm tốt công tác thanh kiểm tra. Toàn ngành đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20 ngày 17 tháng 5 năm 2017, văn bản số 1982 ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh kiểm tra đối với doanh nghiệp. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với cơ quan công an nhằm đẩy mạnh điều tra nhiều vụ trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép để truy tố trước pháp luật. Tính đến cuối tháng 8, Cục Thuế tỉnh đã thực hiện thanh tra 50 doanh nghiệp, đạt 75% kế hoạch năm. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu 30,6 tỷ đồng, trong đó truy thu 20,7 tỷ đồng, phạt trên 9 tỷ đồng và truy hoàn 131 triệu đồng. Về kiểm tra, đã tiến hành kiểm tra 535 doanh nghiệp, đạt 75% kế hoạch năm, trong đó kiểm tra theo kế hoạch 436 doanh nghiệp, kiểm tra khác 99 doanh nghiệp. Qua kiểm tra đã kiến nghị xử lý trên 34,4 tỷ đồng, trong đó truy thu 12,7 tỷ đồng, phạt 8,58 tỷ đồng và truy hoàn hơn 13 tỷ đồng. Như vậy, qua cả thanh tra và kiểm tra, Cục Thuế đã kiến nghị xử lý thu hồi với số tiền gần 65 tỷ đồng.
Sáng 11 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội đội năm 2017. Tham gia lớp tập huấn có 120 học viên là các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn khóa 16, nhiệm kỳ 2017-2022, các đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên 27 phường xã, Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đoàn khối, trường học trực thuộc và khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, kinh doanh dịch vụ và giáo viên, tổng phụ trách đội, các liên đội trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 9, các học viên được học tập 6 chuyên đề, gồm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kỹ năng tổ chức trò chơi tổng hợp, một số phương pháp và kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác kiểm tra, giám sát trong đoàn. Hướng dẫn các kỹ năng khai thác thông tin từ mạng Internet phục vụ công tác đoàn, đội. Bên cạnh đó, các học viên được tham gia học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ đoàn, hội, đội nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và từng bước xây dựng đoàn thanh niên ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hội cựu giáo chức thành phố phối hợp với Hội cựu giáo chức phường Phan Đình Phùng vừa tổ chức giao lưu văn nghệ cụm trung tâm thành phố gồm các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng và Túc Xuyên. Tại buổi giao lưu, mỗi đơn vị tham gia hai tiết mục văn nghệ thuộc các thể loại hát, múa với chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, ca ngợi Bác Hồ và ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng. Do được chuẩn bị công phu nên các tiết mục đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Nói về việc tổ chức giao lưu, ông Hoàng Ngọc Oánh, Chủ tịch Hội cựu giáo chức phường Phan Đình Phùng cho biết.
Chúng tôi tổ chức một cái cuộc giao lưu để kỷ niệm những ngày lễ lớn của thành phố, của toàn quốc. Hiện nay là chúng tôi chiếm tới 52,3% các đồng chí là giáo viên về nghỉ hưu là tham gia công tác địa phương giữa các cương vị chủ chốt là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, vân vân. Các đồng chí đó rất tích cực. Bên cạnh cái tích cực đấy là chúng tôi phải tổ chức ca múa, vui hát để cho các đồng chí đó quên đi những cái nhọc nhằn và nhớ lại những năm tháng kỷ niệm của mình. Còn đứng trên bục giảng với những trang giáo án, với những cháu em trẻ thơ để mình dạy học cho các cháu. Và đến bây giờ, mặc dầu tóc đã bạc, nhưng cũng để lại những kỷ niệm cho các thế hệ trẻ tiếp theo những cái gót chân của các thầy, cô giáo đã trèo đò đi trước.
Đây là hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu tìm mua sản phẩm giặt rửa hữu cơ của nhãn hiệu Layer Clean. Các sản phẩm này được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam, đóng chân trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. Bài viết của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Chị Lê Thị Thanh, tổ dân phố 9, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho hay, qua tìm hiểu tôi được biết, các sản phẩm giặt rửa của nhãn hiệu này được chế tạo từ sản phẩm hữu cơ nên có lợi cho sức khỏe cũng như đảm bảo an toàn hơn cho người sử dụng. Khi sử dụng, tôi thấy sản phẩm không làm nhờn da tay, bát đũa, cốc chén, quần áo, rất sạch. Nhất là với nước giặt quần áo, không cần dùng nước xả vải mà mùi thơm lưu lại lâu khi giặt ít bọt. Không chỉ riêng chị Thanh mà nhiều người đã sử dụng sản phẩm giặt rửa của Layer Clean đều có chung nhận định như vậy. Chị Nguyễn Thị Lệ, tổ dân phố số 20, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói, ngày nào các gia đình cũng sử dụng sản phẩm giặt, rửa. Khi đời sống ngày càng được nâng lên, thì nhu cầu sử dụng sản phẩm giặt, rửa an toàn cũng tăng lên. Bởi vậy, mỗi khi mua, tôi thường lựa chọn những nhãn hàng có thương hiệu. Trong số những sản phẩm giặt, rửa đã sử dụng, tôi thường sử dụng của Layer Clean. Ngoài vấn đề chất lượng, thì giá bán của các sản phẩm này rất hợp lý với túi tiền của người tiêu dùng. 15.000 đồng trên một chai nước giặt 300ml, 9.500 đồng một chai nước rửa bát 270ml và nước lau sàn là 39.000 đồng một chai 1,5 lít. Theo các thông tin chúng tôi nắm bắt được, công ty cổ phần Layer Clean Việt Nam đang sản xuất các dòng sản phẩm hữu cơ như nước rửa chén, nước giặt, nước lau sàn, nước rửa tay. Đây là những sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ thực vật. Độ tinh khiết của các chất hữu cơ sử dụng để sản xuất sản phẩm đạt ở mức độ cao, có thể ở mức sản phẩm ăn được, không lẫn các tạp chất kim loại nặng có hại cho sức khỏe, không phẩm nhuộm màu, không chất bảo quản, không mùi hương hóa học, không chất làm đặc. Cụ thể, nước giặt hữu cơ Layer Clean được giới thiệu là không chứa clo, phốt phát và các chất phụ gia nhân tạo khác gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Đồng thời, trong thành phần cũng không có thuốc nhuộm tổng hợp và nước hoa. Cả hai thành phần này đều có thể gây ra dị ứng và viêm da. Đối với nước rửa bát thì thành phần chính là tinh chất chè xanh, mùi hương tự nhiên từ tinh dầu thơm của quả hồng, quýt, đào và các loại hoa trong tự nhiên, an toàn cho người sử dụng, không hại da tay, không độc hại, mùi hương dễ chịu, không gây ô nhiễm môi trường. Vì thế, các sản phẩm của Layer Clean được giới thiệu là không hại da tay, an toàn cho trẻ em do không chứa hóa chất. Đến nay, trên thị trường Việt Nam, chưa có sản phẩm giặt rửa nào, kể cả sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài, được chiết xuất từ thực vật như Layer Clean. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh chưa có nhiều cửa hàng bày bán sản phẩm hữu cơ của Layer Clean. Anh Nguyễn Văn Trung, chủ cửa hàng kinh doanh tạp hóa trên đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên cho hay, cũng có nhiều người tìm mua sản phẩm giặt rửa hữu cơ của nhãn hiệu này, nhưng chúng tôi chưa mạnh dạn nhập hàng vì đây vẫn là dòng sản phẩm khá mới mẻ đối với thị trường tiêu thụ ở Thái Nguyên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các dòng sản phẩm của nhãn hiệu Layer Clean đang được bày bán khá nhiều tại các điểm bán hàng Việt Nam của Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương ở số 366/1 đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Bà Lê Thanh Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại nói, người tiêu dùng phản hồi rất tốt về các dòng sản phẩm của nhãn hiệu giặt rửa Layer Clean. Tôi mong có thêm nhiều người tiêu dùng tin tưởng và tìm mua các sản phẩm giặt rửa này để không chỉ đảm bảo an toàn cho sức khỏe của bản thân và gia đình mà còn giúp các doanh nghiệp trong nước phát triển ổn định.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Hoàng Hải với ông Hoàng Anh, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm phòng chống dịch bệnh tỉnh Thái Nguyên để cùng tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết hiện nay trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn thành phố Thái Nguyên nói riêng, đồng thời để biết được cách thức lây truyền bệnh sốt xuất huyết cũng như cách phòng bệnh.
Vâng ạ, trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi cho chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên muốn hỏi ông đó là ông có thể cho biết được cái tình hình về cái bệnh sốt xuất huyết chung của tỉnh cũng như là trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện nay diễn biến như thế nào?
Vâng, về cái tình hình của cái dịch sốt xuất huyết thì nó cũng giống như là tình hình chung của cả nước, hiện nay nó cũng đang rất là phức tạp. Và Thái Nguyên thì tính đến thời điểm hiện tại cũng đã có gần 300 người bị nhiễm và mắc cái bệnh sốt xuất huyết này. Tuy nhiên thì hầu hết những cái trường hợp mà mắc ở Thái Nguyên ấy thì lại đều là có một cái nguyên nhân khá là rõ ràng, đi đến các cái vùng dịch và sau đó bị mắc bệnh và trở về địa phương được khám, chẩn đoán và điều trị ở tại địa phương. Một số cũng không ít trong số đó thì cũng được xác định là không có cái yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng dịch ngoại tỉnh. Có nghĩa là cái được đánh giá là được lây ở ngay tại trong tỉnh Thái Nguyên. Như vậy thì trong cái tháng 8 và tháng 9 thì là cái số người mắc nó đang tăng rất nhanh so với các cái tháng trước đó của trong năm. Dự báo của chuyên môn của dịch tễ của chúng tôi thì trong các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 này thì dịch sốt xuất huyết vẫn sẽ tiếp tục tăng và sẽ có rất nhiều người khác nữa sẽ bị mắc cái sốt xuất huyết này. Do vậy thì chúng ta cũng rất cần phải cảnh giác trong cái thời gian tới, đặc biệt là trong cái mùa mưa và cái thời tiết nó thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và loang quăng.
Thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì có gần 300 trường hợp. Trên địa bàn Thái Nguyên hiện nay thì có được đánh giá là một trong những cái địa phương trong 9 huyện thành thị của Thái Nguyên là có ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất không ạ?
Thái Nguyên thì hiện tại về con số người mắc có địa chỉ ở tại thành phố Thái Nguyên thì đang là nhiều nhất trong số 9 huyện thành phố thị xã. Tuy nhiên thì nó cũng chưa phải là chiếm con số tuyệt đối, bởi vì thực tế là người dân của thành phố Thái Nguyên thì có một cái sự biến động, di biến động lớn hơn là so với các cái huyện thành khác. Đồng thời mà dân số của thành phố cũng cao hơn dân số của các huyện thành khác. Cho nên với cái tỷ lệ chung thì nó cũng chỉ cao hơn một chút so với cái tỷ lệ chung của toàn tỉnh thôi. Và trong cái tính chất của cái bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy là ở Hà Nội, các quận ở nội thành là cái dịch sốt xuất huyết nó hoành hành mạnh hơn, nó phát triển hơn rất nhiều so với các cái huyện ngoại thành. Và đối với các cái địa phương khác cũng tương tự như vậy, và Thái Nguyên cái điều này cũng không có gì khác biệt so với tình hình chung của cả nước.
So với năm 2016 thì cái năm 2017 này số cái ca bệnh mắc sốt xuất huyết ở tại Thái Nguyên thì cũng là lớn hơn. Thế vậy thì cái nguyên nhân nào mà dẫn đến cái việc bệnh sốt xuất huyết năm nay nó lại tăng hơn so với mọi năm?
Trong các cái năm trước đây, khoảng độ 5 năm trở lại đây thì mỗi một năm ở Thái Nguyên chỉ có khoảng độ vài chục trường hợp trở xuống bị mắc sốt xuất huyết thôi. Năm nào nhiều thì có khoảng độ 30 trường hợp, không thì chỉ có khoảng độ chục trường hợp thôi. Nhưng tuy nhiên đến năm 2017 này thì con số hiện nay như chúng ta biết đã là gần 300 trường hợp rồi, tăng rất mạnh so với các năm trước đó. Một trong những cái nguyên nhân ấy thì nó là cái ảnh hưởng chung của cái tình hình dịch sốt xuất huyết của toàn quốc. Trong đó cái ảnh hưởng lớn nhất là từ Hà Nội. Cũng như lúc nãy chúng ta vừa mới nói là hầu hết trong số này đều là người đi đến vùng dịch, và cụ thể là Hà Nội, và bị mắc cái sốt xuất huyết ở tại Hà Nội, sau đó mới về đến Thái Nguyên được chẩn đoán và điều trị. Thế thì từ cái tính chất này thì chúng ta cũng sẽ đưa ra được những cái giải pháp cho từng cái giai đoạn để hiệu quả nhất. Và thời điểm này có thể nói là cái thời điểm mà để Thái Nguyên triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết một cách cương quyết và sẽ đem lại hiệu quả nhiều nhất. Nếu để cái dịch nó bùng lên rộng hơn nữa, mạnh hơn nữa thì chúng ta có thể sẽ rất vất vả, rất khó khăn khi mà khống chế dịch, thậm chí là có thể nói là mất kiểm soát giống như Hà Nội ở thời điểm hiện tại.
Vâng ạ, vậy thưa ông, nhiều người dân cho rằng là cái việc mà phun thuốc diệt muỗi là cái biện pháp hiệu quả nhất để diệt muỗi cũng như là để tránh cái trung gian truyền nhiễm bệnh sốt xuất huyết này. Theo ông điều đó có đúng không ạ?
Vâng, như là chúng ta đã biết là cái bệnh sốt xuất huyết này nó chỉ có thể lây truyền từ người này sang người khác qua một cái trung gian, đó chính là cái mũi vằn để truyền bệnh sốt xuất huyết. Nếu mà không có cái mũi vằn này thì sẽ không có khả năng lây truyền từ người này sang người khác. Trong cái bối cảnh hiện nay, chúng ta có rất nhiều các cái biện pháp cần phải phối hợp để phòng ngừa cũng như để tránh cái việc lây lan bệnh sốt xuất huyết này. Phun hóa chất diệt muỗi chỉ là một trong những cái giải pháp. Và tuy nhiên thì có thể nói phun hóa chất diệt muỗi cũng là một trong những giải pháp rất hiệu quả. Tuy nhiên cái hóa chất diệt muỗi đó nó lại chỉ diệt được con muỗi mà đã con muỗi thôi, chứ còn các cái ví dụ như trứng muỗi hoặc là một số các loang quang bọ gậy khác thì lại khó diệt hơn, vì là cái thuốc diệt muỗi đó nó sẽ không tới được những cái ngóc ngách hoặc những cái nơi mà muỗi nó đẻ trứng và nó phát triển thành loang quang bọ gậy. Ngoài ra đối với môi trường tự nhiên ở bên ngoài, nơi mà có ánh sáng, có nắng và có mưa thì cái hóa chất này sẽ không tồn lưu được lâu, và nó có thể chỉ trong vòng khoảng vài ngày thôi là nó sẽ mất tác dụng dưới cái tác động của môi trường tự nhiên bên ngoài, đặc biệt là mưa đấy, và cái nhiệt độ, cái ánh nắng mặt trời. Nó chỉ tồn lưu tốt ở trong cái môi trường trong bóng râm và trong nhà, thậm chí là có thể tới vài tháng nếu chúng ta dùng cái thuốc, cái hóa chất tốt và để tồn lưu tốt. Như vậy thì có thể nói là việc phun hóa chất diệt muỗi đang là một trong những biện pháp có hiệu quả nhưng không phải là biện pháp tốt nhất để phòng ngừa cái bệnh sốt xuất huyết trong giai đoạn hiện nay.
Chứ vậy theo ông thì cái biện pháp tốt nhất hiện nay để mà cho dịch nó không phát triển mạnh thì đó là biện pháp như thế nào?
Vâng. Cái cách tốt nhất và lâu bền nhất, hiệu quả nhất đó chính là cái việc vệ sinh môi trường một cách thường xuyên. Loại trừ tất cả những cái môi trường có để muỗi có thể sinh sôi và phát triển, bao gồm như là chúng ta vẫn tuyên truyền với nhau là lật úp tất cả các vật dụng chứa nước, đậy kín các cái chum vại, rồi thau rửa thường xuyên các cái dụng cụ để chứa nước sinh hoạt, và làm vệ sinh môi trường để không cho muỗi có nơi để đẻ trứng và loang quang bọ gậy phát triển. Và việc này phải được thực hiện thường xuyên, tốt nhất là hàng tuần, mỗi tuần một lần. Như vậy thì mới có thể là diệt được cái nguồn sinh sôi nảy nở của muỗi. Đồng thời với đó nữa thì chúng ta cũng nên phun hóa chất ở những cái nơi mà nghi ngờ là có nguồn bệnh, ví dụ nơi mà có bệnh nhân sốt xuất huyết, nơi mà phát hiện được nhiều cái muỗi vằn. Đấy, ngoài ra thì chúng ta còn phải áp dụng các biện pháp khác nữa. Đồng thời, ví dụ như là ngủ thì phải nằm màn, nên mặc quần áo dài tay để tránh việc muỗi đốt. Và cái đặc biệt của cái muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết này thì nó thường hay ra ngoài và đốt người vào trong cái tầm khoảng buổi sáng sớm và buổi chiều muộn. Do vậy chúng ta biết được cái tập tính sinh hoạt và cái đặc điểm của muỗi thì chúng ta sẽ có cái cách để phòng ngừa nó tốt nhất, ngăn ngừa được cái sốt xuất huyết này có hiệu quả hơn.
Vâng ạ. Thế trong tất cả các trường hợp, gần 300 trường hợp mà mắc bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Thái Nguyên thì cũng có những trường hợp không phải là mang yếu tố ngoại lai mà là yếu tố tại chỗ. Vậy thì để xử lý được những trường hợp mà mắc bệnh tại chỗ này để không để cho cái mầm bệnh ở đây nó lây lan ra thì các ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã có những cái biện pháp hiệu quả như thế nào?
Đối với kể cả trường hợp là ngoại lai hay là cái trường hợp mà nội sinh thì chúng ta đều phải áp dụng những cái biện pháp mà để phòng chống dịch như nhau. Bởi vì dù là ngoại lai nhưng mà khi người ta đã về đến Thái Nguyên, về đến địa phương thì đó lại chính là cái ổ dịch và có nguy cơ lây cho người khác. Những cái người mà bị mắc mà được xác định là nội sinh, đó chính là cái hậu quả của cái việc là ở tại chỗ đã có nguồn bệnh và đã có cái vector để truyền bệnh. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã có cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Và ngay sau đó thì đã chỉ đạo cho tất cả các huyện thành cũng như các ngành là xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết của địa phương phù hợp với tình hình diễn biến thực tế và cái đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương. Cho đến nay, hiện nay thì tất cả các huyện thành đều đã có ban hành được cái kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết của địa phương mình và đang triển khai rất tích cực các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết, bao gồm có hoạt động truyền thông, giáo dục cho cộng đồng, các cái tài liệu được cấp phát tới tận cơ sở, các cái băng rôn tuyên truyền được căng treo trên các đường phố, các cái bài phát thanh được phát trên hệ thống loa của địa phương đến tận xã, tận xóm. Đấy là những cái hoạt động về công tác truyền thông cũng đang rất là tích cực. Đồng thời với đó là cái phong trào diệt loang quang bọ gậy đã được triển khai ở nhiều địa phương trong toàn tỉnh và được duy trì một cách thường xuyên, với cái trách nhiệm đứng đầu sẽ thuộc về chính quyền các cấp, từ cấp tỉnh tới cấp huyện và tới xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở xã cũng đã phát động và giao cho các ngành đoàn thể phụ trách từng xóm để tổ chức các cái hoạt động diệt long quăng bọ gậy, vệ sinh môi trường để phòng chống cái sốt xuất huyết này rất là tích cực. Ngoài ra thì đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh thì cũng đã có những cái hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho tất cả các trung tâm y tế của các huyện thành để tổ chức cái diệt cái nguồn lây từ những cái trường hợp mà được xác định là sốt xuất huyết, bao gồm có phun hóa chất để tiêu diệt cái nguồn bệnh ở tại cái gia đình, rồi là trong các cái hộ gia đình xung quanh lân cận, ít nhất tối thiểu là bán kính 200 mét kể từ cái hộ gia đình mà có bệnh nhân. Đồng thời với đó là thường xuyên là thực hiện vệ sinh môi trường tích cực ở tại cái khu vực mà có bệnh nhân đó.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Trên đây quý vị vừa lắng nghe chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý. Sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngày miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.